Hương trầm. Một La Mã, Ấn Độ. Giấc mơ cẩm thạch. Né tránh tội lỗi, tập làm thiện thần, đó là điều rất nên. Nhưng không tuệ bát nhã thì dễ đi vào bóng tối của ngã ái ngu muội. Sai lầm chia thế giới làm hai, tốt xấu, đúng sai, đen trắng, mà không biết rằng thế gian tương đối thường có nguồn gốc sâu xa. Có những hành động cực ác xảy ra vì ăn khớp với một mắt xích nhân quả. Mỗi biến cố xuất hiện, nguyên nhân thường nằm trong quá khứ xa xôi. Tầm nhìn ngắn ngủi trong một kiếp người, không nên vội ngạo mạn lên án hay đánh giá. Thánh nhân thấy được tác động của nghiệp lực qua nhiều đời nhiều kiếp, hiểu được mọi diện mối mới đủ khả năng phán đoán. Vì thế, Đức Phật chỉ một nụ cười đối với tất cả thế sự. Vua A Xà Thế giết cha, Ngài Mục Kiền Liên bị ám sát, vua Lưu Ly giết họ Thích. Đức Phật không can thiệp, không xen vào dòng chảy của nghiệp báo. Hoàng hậu Vi Đề Hy, mẹ A Xà Thế, quá chán ngán cảnh thảm khốc trong cung vua, nơi gọi là cành vàng lá ngọc, mới thỉnh Phật chỉ dạy một cảnh giới chân thật thanh tịnh. Do đây Tịnh Độ Tông bắt nguồn. Đền Bia La. Thánh nhân xưa nay là hiện thân của trí tuệ sáng suốt và diệu dụng từ bi, xuất thế để làm đạo sư cho trời người, tùy thuận chúng dân để giáo hóa. Xưa kia hiện thân vua chúa như Đức Thích Ca, chịu khổ hình như Thánh Giê-xu, làm người hát rong như Milarepa. Ngày nay cũng chính các vị đó đang có thể dưới dạng nhà khoa học, người nghệ sĩ, vân vân. Chỉ Phật mới nhận ra Phật, Bồ Tát mới nhận ra Bồ Tát. Sai lầm thay khi ta dựa vào con người, dù là những vị giáo chủ, để tranh chấp hơn thua, bỏ quên nội dung giáo lý. Đức Phật đã dạy, y pháp bất y nhân. Phật giáo tin rằng, thế giới là dạng xuất hiện của một thực thể khác, mà tự tánh là nhất như, siêu vượt tất cả hiện tượng và tư duy. Ngôi đền Phật giáo, một tòa nhà nhỏ, bốn bề mở cửa, một bức tượng Phật bằng đồng đen ngồi im lặng, mỉm cười trong ánh nến mờ mờ, không một ai lui tới. Tôi là người khách duy nhất vào thăm hôm ấy. Trong tĩnh lặng khác hẳn cảnh huyên náo của đền Bia La, thờ nữ thần ban bố giàu sang và hạnh phúc, chỉ cách đấy có vài bước chân. Tôi tự động nhớ ra, không gì bấp bênh và chóng phai nhạt hơn tiền bạc và sắc đẹp. Vị trụ trì hỏi thăm, biết tôi là thương nhân. Ngài ngạc nhiên, sao tôi không sang khẩn cầu vị nữ thần của phú quý bên đền kia, mà lại đến đây thắp một nén hương trước tượng đồng đen. Ngài tỏ vẻ quý tôi lắm, tặng nhiều sách vở. Dọc sông Hằng. Ngài Huyền Trang tới giao lưu của sông Hằng và sông Yamuna, bị cướp bắt, định giết để tế thần. Huyền Trang nhập định, cậu Đức Di Lặc đón về Đâu Xuất. Trong khi ấy, chợt đá bay, cát bụi tung trời, gió bão ầm ầm. Bọn cướp hoảng hồn, phủ phục dưới chân Huyền Trang cầu sám hối. Huyền Trang thoát chết, vội đến đỉnh lễ chỗ Phật đản sanh. Còn tôi kẻ hậu sinh, chẳng đáng làm học trò ngài, thì ung dung ngồi máy bay đi rong chơi. Ôi, xấu hổ làm sao khi thấy nghị lực và trí tuệ người xưa. Ngày nay ta đi hành hương quá tiện nghi, người xưa phải đổi mạng để lấy kinh sách. Ngày nay chỉ bấm một cái nút là kinh sách hiện trên màn hình, thêm một cái nút nữa là in ra hàng loạt. Ngày xưa cả đời mới khắc được một câu kinh. Ngày nay, nhà in muốn sản xuất thiên kinh vạn quyển liền có. Nhưng ngày nay không mấy ai minh triết. Tâm thức biết nhiều hiểu rộng, chỉ tạo thêm mây mù che ánh sáng giác ngộ. Phật giáo coi trọng bồ đề tâm. Có bồ đề tâm thì một câu kinh cũng đủ. Không có thì bao nhiêu kinh cũng vô ích. Tìm hiểu bước đường lữ khách của Huyền Trang không phải là tò mò tìm xem dấu chân Ngài đi tới đâu, mà để cảm khái tâm bồ đề kiên định của Ngài. Ta nên biết tùy hỷ công đức những ai đã dùng cả đời người để tạc một bức tượng, khắc một câu kinh. Những tác phẩm gỗ đá này là phương tiện để thực hiện bồ đề tâm. Hoa Thị Thành. Thành phố buồn bã này đã từng là kinh thành hiển hách của xứ Ma Kiệt Đà. Bao nhiêu thánh nhân đã sống, mà sau nay chỉ còn một cái tháp bán cầu cao 30 mét để chứa thóc gạo của một người Anh xây năm 1786 để giới thiệu với du khách. Trước công nguyên, xứ Ma Kiệt Đà hùng mạnh đã từng liên hệ với Hy Lạp ở phương Tây. Vua Ấn Độ yêu cầu vua Hy Lạp gửi rượu ngon, nho khô và sách triết học. Hy Lạp là quê hương vĩ đại về triết học của loài người. Vua Hy Lạp thời ấy là Antiochus trả lời: rượu và nho thì đang gửi, nhưng triết lý thì không ai biếu không, nghĩa là phải có sự trao đổi. Chúng ta biết thời đó ở Ấn Độ, triết học và văn hóa rất phát triển. Học thuật của Hoa Thị Thành đâu kém ai. Về sau, vua A Dục lấy Phật giáo làm chủ đạo, đồng thời hết sức tôn trọng các tôn giáo khác. Đó là một điều rất lạ trong lịch sử Ấn Độ. Huyền Trang đã viết: ở bờ nam sông Hằng, đứng trên một tảng đá vuông lớn, Đức Thích Ca 80 tuổi khi qua bờ Bắc để về Câu Thi Na nhập Niết Bàn, bảo A Nan: đây là lần cuối ta nhìn ngắm kinh thành phồn vinh này. Kinh thành cổ mà ngày xưa là một kinh đô cường thịnh đã ghi dấu tới lui của bao nhiêu thánh nhân, Phật và đoàn thể tăng già đã thiền định tại đây, một đô thị đáng kính với số tuổi 2.500 năm, đã là nơi sinh hoạt của bao nhiêu du già sư, nay rơi vào bóng tối của nghèo nàn nên bị quên lãng. Hoa Thị Thành là biểu tượng của vô thường. Na Lan Đà. Đại học Phật giáo đầu tiên xây dựng từ thế kỷ thứ hai. Suốt 1.000 năm, nơi đây sản sinh hàng trăm luận sư danh tiếng nhất Phật giáo. Trong thời kỳ cực thịnh, viện có tới 10.000 tỳ kheo tu học. Cuối thế kỷ 12, bị tín đồ đạo Islam hủy phá. Từ đó, Phật giáo Ấn Độ suy tàn. Giảng đường, thư viện, tháp thờ, ngày nay chỉ còn nền đá, nhưng phế tích được chăm sóc chu đáo. Thời ngài Huyền Trang còn học, nơi đây các tinh xá cao 7 tầng. Thời Phật đây là vườn xoài. Phật thường nghỉ chân mỗi khi rời kinh thành này của vua Tần Bà Ta La để đi lên miền Bắc. Đây cũng là quê hương của ngài Xá Lợi Phất và là nơi ngài nhập Niết Bàn. Vua A Dục xây chùa. 300 năm sau, vua xứ Ma Kiệt Đà mới thành lập viện Phật học. Ngày thế kỷ thứ hai, một nhân vật kiệt xuất tên Long Thọ đến tu học và sau trở thành viện trưởng. Ngài là thiền tổ thứ 14, luận sư bậc nhất trong Phật giáo, sáng lập Trung Quán Tông. Sau Long Thọ có những luận sư danh tiếng như Thánh Thiên, Vô Trước, Thế Thân, Hộ Pháp, Trần Na, Giới Hiền, Giảng Dạy. Vào năm 637, Huyền Trang đến Na Lan Đà. Ngài Giới Hiền đã 106 tuổi, mừng rỡ chảy nước mắt kể rằng: "Tôi bệnh sắp chết, mơ thấy Đức Văn Thù mặc áo xanh, Đức Quán Thế Âm áo trắng và Đức Di Lặc áo vàng, chỉ thị cho giới hiền phải sống tiếp để đợi một người từ Trung Quốc đến. Huyền Trang ở lại đây 15 tháng để học Duy Thức. Về sau, Ngài viết bộ Thành Duy Thức Luận, tinh hoa của 10 luận sư về Duy Thức Tông, Thân Thắng, Hòa Biên, Đức Huệ, An Huệ, Nang Đà, Tịnh Nguyệt, Hộ Pháp, Thăng Từ, Thắng Hữu, Trí Nguyệt, tổng kết 700 năm tư tưởng Ấn Độ. Ngài Giới Hiền là đệ tử của Ngài Hộ Pháp. Na Lan Đà là quê hương của hai trường phái vĩ đại, Trung Quán Tông và Duy Thức Tông. Trung Quán Tông nói về tánh, Duy Thức Tông nói về tướng. Hai nền triết học này viên dung thành nguồn gốc Đại Thừa ngày nay đang lan tỏa khắp thế giới. Việt Nam chúng ta đã tiếp thọ. Tôi nhìn quanh vùng đất vắng vẻ. Hôm nay không một ai đến tham quan. Đây là nơi hàng chục thế hệ thánh nhân đã đến giáo hóa. Hàng chục ngàn người đã từng học tập. Ánh sáng minh triết Phật giáo từ đây chiếu khắp bốn phương. Biết bao phép lạ đã xảy ra nơi đây. Hỡi các cành cây lá thấm đang rung rinh trong gió. Tôi bỗng nhớ tới Tịch Thiên, Santideva, một cao tăng thuộc phái Trung Luận, sống khoảng thế kỷ thứ 7. Là vương tử thọ giới tỳ kheo, đến Na Lan Đà mà chỉ ngủ. Đồng môn cử tội lười biếng. Ông lên giảng đường tụng Nhập Bồ Đề Hành Luận. Đến chương thứ 9, thân ông bay lên khỏi ghế, ngồi lơ lửng trong hư không. Cuối cùng chỉ nghe tiếng nói, thân ông đã biến mất. Về sau, Tịch Thiên từ chối chức viện trưởng, vào rừng làm thợ săn. Bị chê trách phạm tội sát sanh, ông dùng thần thông cho thú vật sống lại, nói kệ rằng: "Con nai chưa từng sống, chưa từng chết, chẳng bao giờ vắng bóng vì vô ngã. Làm gì có thợ săn và thú rừng? Đáng thương thay kẻ mắng ta lười biếng." Ngày nay, Nhập Bồ Đề Hành Luận là giáo khoa của Tây Tạng. Mọi sự vật lên đến đỉnh cao đều trở về suy tàn. Quy luật này bất di bất dịch. Các vương triều ra sức hỗ trợ, đó là nhân tố làm Phật giáo vươn vào quyền lực và chánh trị, làm mầm mống mọi tranh chấp và đưa đến thảm họa. Phật giáo Tây Tạng ngày nay đang lâm tai họa cũng không ngoài lý do này. Cho nên, Gampopa bỏ tu viện cao quý, đi tìm Milarepa ở chỗ độc cư hẻo lánh. Vương xá. Vui đẹp thay thành vương xá. Đây là lời Phật Thích Ca. Nay tên là Rajya đầy bụi bặm như mọi nơi ở Ấn Độ. Thời gian Huyền Trang đến đây, vương xá đã đổ nát. Ngày xưa, cụ Đàm rời nhà đi cầu đạo, ngang qua đây. Vua Tần Bà Ta La, trẻ hơn Phật 5 tuổi, đề nghị nhường một phần đất Ma Kiệt Đà để cùng trị vì. Cụ Đàm từ chối. Tần Bà Ta La lại thỉnh cầu: "Sau khi đắc đạo xin trở về." Đức Phật nhận lời. Về sau, Phật thường xuyên tới vương xá. Vua tặng ngài một vườn tre. Trúc Lâm Tinh Xá là nơi Phật đã nói nhiều bộ kinh. Ngày nay, nhà nước Ấn Độ rào bọc cẩn thận. Khu vườn còn hồ nước xanh trong mà 2.500 năm xưa Phật thường tắm. Cũng hãy còn một số bụi tre lớn, nửa xanh nửa vàng, dày đặc những lá. Người ta thấy di tích một số tháp xây từ thế kỷ thứ 10, kỷ niệm chỗ Phật lưu trú. Ngự y của vua tên Jivaka chăm nom sức khỏe tăng chúng, tặng Phật một vườn xoài, nay còn nền đá. Tuy gọi là vườn, nhưng đây phải là một công trình xây dựng lớn và kiên cố, gồm nhiều hành lang dài. Trung bộ kinh có kinh Jivaka và câu mở đầu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ngự tại vương xá, trong vườn xoài của Jivaka. Người thỉnh pháp chính là y sĩ. Jivaka cũng cho bệnh nhân tắm suối nước nóng ở ngay tại vương xá. Trong ký sự, Huyền Trang viết: khoảng 10 suối nước còn nóng. Sau 25 thế kỷ, ngày nay nước vẫn còn nóng. Hiện tại đang có bảng quảng cáo mời du khách tắm. Vua Tần Bà Ta La bị con là A Xà Thế giam ở trong cung, nhìn ra vẫn thấy núi Linh Thứu cách đó không xa. Phật vẫn dùng thần thông vào ngục giảng pháp cho vua. Là một kẻ nhiệt tâm, nên dù bị chết một cách đắng cay, ông cũng được sinh lên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương. Tại thành Vương Xá, Xá Lợi Phất gặp tỳ kheo Anatha Pindika và ngạc nhiên trước phong độ của tỳ kheo. Hỏi thăm thì được nghe kệ: các pháp nhân duyên sanh, cũng theo nhân duyên diệt. Nhân duyên sanh diệt này, Phật Đại Sa Môn thuyết. Ngài Xá Lợi Phất rủ một kiền liên đi tìm ngay vị Đại Sa Môn và xin làm đệ tử. Cũng trong thành này, cấp cô độc được quy y. Huyền Trang ký sự: ngoài cửa thành Vương Xá về phía bắc, có ngọn tháp ghi sự tích Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế thả voi say hại Đức Phật. Phía đông Vương Xá, một ngôi chùa nằm dưới chân núi Linh Thứu, có một tảng đá to. Chính chỗ này, Đề Bà Đạt Đa xô đá để hại Phật. Trải 25 thế kỷ, tảng đá vẫn còn. Từ lúc du sĩ Cù Đàm đi qua, cho đến ngày hội nghị kết tập lần thứ nhất, suốt 50 năm, bao nhiêu điều đã xảy ra tại thành Vương Xá. Nay chỉ là một con đường nhựa nhỏ chạy giữa hai sườn núi trơ trọi. Vương Xá đã theo nhân duyên mà diệt. Linh Thứu. Vương Xá hoang vu, nhưng Linh Thứu nhiều người chiêm bái. Do Linh Thứu thu hút khách nước ngoài, nên tại thị trấn Vương Xá mới xây, có vài khách sạn đón người hành hương từ Nhật hay Âu Mỹ. Nhưng chỉ mở cửa 6 tháng đông, còn mùa hè quá nóng, không ai dám đến. Năm 1969, người Nhật xây trên đỉnh Bảo Sơn một ngọn tháp cực lớn, tuyệt đẹp, với 4 tượng Phật hoàn hảo nhìn ra 4 phía. Từ sân bảo tháp nhìn xuống, thì dưới là Linh Thứu. Nay là một đỉnh đồi với một chiếc sân nhỏ bằng đá, hình vuông, dài khoảng 20 mét, rộng 10 mét. Người ta vẫn đọc: Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát là nơi đây. Người ta tin rằng pháp hội vẫn còn tiếp diễn. Với hàng vạn Bồ Tát và Thiên Long Tám Bộ, Linh Thứu là nơi Đức Phật chuyển pháp luân lần hai, giảng pháp Thậm Thâm Thượng Thừa. Trên đường xuống núi có một tảng đá giống hình chim ưng, có lẽ vì thế mà thành tên Linh Thứu. Tại Linh Thứu, Đức Thích Ca một ngày nọ lẳng lặng đưa một cành hoa lên cao. Hội chúng ngạc nhiên, Đại Ca Diếp mỉm cười. Hành động niêm hoa vi tiếu này là đầu nguồn Thiền Tông, chủ trương tâm truyền tâm. Đạt giác ngộ không thể sử dụng ngôn ngữ văn tự, mà dùng tuệ giác vốn có sẵn nơi tâm tiếp cận với thực tại. Tổ Ca Diếp truyền cho A Nan, tiếp diễn liên tục đến đời thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Năm 520, Tổ Đạt Ma theo đường biển đến Trung Quốc, ở chùa Thiếu Lâm, miền Lạc Dương. 9 năm tọa thiền quay mặt vào vách. Trong một buổi sớm đầy tuyết, vị trụ trì chùa Thiếu Lâm tự chặt cánh tay để tỏ lòng thành khẩn cầu pháp. Được Tổ Đạt Ma chấp nhận, đặt tên là Huệ Khả, khai thị pháp an tâm. Thế là dòng thiền tâm truyền tâm, thấy tánh thành Phật, bắt đầu chảy ở Trung Quốc. Đến đời thứ sáu với Lục Tổ Huệ Năng 638-713 thì tính cách bất lập văn tự mới đạt tột đỉnh. Tổ Huệ Năng không truyền y bát nữa. Thiền Trung Quốc thời ấy thật rực rỡ, để lại cho hậu thế vô số thiền sư xuất chúng và một dòng truyền thừa mãnh liệt đến thế kỷ 11. Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vini Tarusi, học trò của tổ thứ ba Tăng Sáng, từ Trung Quốc đi về xứ Giao Chỉ phương Nam, ngụ ở chùa Dâu, Bắc Ninh, khai mở dòng thiền Việt Nam, truyền 19 đời, đến thế kỷ 13. Tỳ Ni Đa Lưu Chi tịch năm 594. Năm 820, Vô Ngôn Thông, một thiền sư Trung Quốc cũng đến tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam truyền Pháp, được 17 đời, cũng đến thế kỷ 13. Thế kỷ 11, một thiền sư Trung Quốc tên Thảo Đường sang giáo hóa đất Chiêm Thành, bị vua Lý Thánh Tông trong cuộc chinh phạt năm 1069 bắt làm tù binh, đem về Việt Nam. Thảo Đường khai sáng thiền đạo, truyền được 6 đời. Dưới ảnh hưởng của vua Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ, ba dòng trên tập hợp thành một ở núi Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Vua Trần Nhân Tông 1258-1308 đạt đạo, được tôn xưng là tổ đệ nhất phái thiền Trúc Lâm, rồi đến Pháp Loa và Huyền Quang truyền bá thông điệp của Đức Thích Ca Mâu Ni: phải thấu hiểu cái khổ và nguyên nhân của khổ. Phương pháp giải thoát nằm ngay trong tâm chúng ta. Cây Bồ Đề, Bodh Gaya, là một địa danh quan trọng trên bản đồ Ấn Độ, cách Linh Thứ khoảng 50 km về hướng Tây Nam. Ni Liên Thuyền, Nilajana, mùa khô, lòng sông thành một bãi cát rộng cả cây số. Đức Phật đã băng qua, đến cây Bồ Đề, từ bỏ khổ hạnh, dùng thiền định tìm ra chân lý. Bên cạnh cây Bồ Đề là một bảo tháp rất lớn, gọi là Tháp Đại Bồ Đề. Xây dựng vào thế kỷ thứ nhất hay thứ hai, đã trải qua nhiều đợt hủy phá và trùng tu. Năm 399, tỳ kheo Pháp Hiển từ Trung Quốc đến thăm Ấn Độ, ở lại núi Linh Thứ một đêm, tụng kinh Lăng Nghiêm để kỷ niệm Đức Đạo Sư đã giảng kinh này ở đây. Pháp Hiển ghi rằng, ở gốc Bồ Đề có ba ngôi tháp. Hơn 200 năm sau, Huyền Trang cũng từ Trung Quốc về Linh Thứ, nghỉ một đêm trên nền đá Đức Thích Ca đã trú ngụ ngày xưa. Về Bồ Đề, Ngài mô tả tỉ mỉ. Một tòa tháp cao khoảng 55 mét, nền rộng độ 20 mét, tường bằng gạch xanh. Trong tháp là một tượng Phật thép vàng. Ngoài tháp, gần cây Bồ Đề, có dấu chân Phật. Xung quanh tháp lớn có những tháp nhỏ, nhắc lại các sự tích như hai thương nhân thọ tam quy đầu tiên, vân vân. Có một bức tượng Ngài Huyền Trang đã thấy mà ngày nay không còn. Đó là tượng Đức Quán Thế Âm gần cây Bồ Đề. Có lời tiên tri xa xưa rằng tượng này càng ngày càng lún xuống đất. Khi lún hẳn là lúc đạo Phật suy tàn. Huyền Trang đến lúc tượng đã lún tới ngực. Dòng sông Ni Liên ngày nay vẫn còn. Vesali. Vesali là kinh thành của tiểu quốc Lichavi, nằm ở bờ bắc sông Hằng, là nơi thiết lập Ni Tăng. Người đầu tiên chính là kế mẫu của Phật. Một trụ đá của vua A Dục còn nguyên vẹn với cái đầu sư tử. Dưới chân trụ đá là nền nữ tu viện ngày xưa. Tại Vesali, Phật đã nhận lời mời thọ thực của kỹ nữ Ambapali và nhận luôn vườn xoài rất lớn của cô. Mặc dù xã hội Ấn Độ hồi ấy rất khắt khe về đẳng cấp, kỹ nữ trở thành tỳ kheo ni A-la-hán. Vườn xoài nay là một khu rừng nhỏ, cây lá tùm. Xã hội Ấn Độ miệt thị thợ rèn Kunda, sát nhân Angulimala. Đức Phật cứu độ họ, không những vì lòng từ bi vô lượng, mà vì trí tuệ, thấy rõ muôn loài đều chung một tự tánh thanh tịnh. Hạ liệt cao sang, tốt đẹp thô xấu, may mắn bất hạnh đều do hạnh nghiệp của mỗi người. Năm 484 trước Tây lịch, Đức Phật lưu trú tại đây, sức khỏe đã tàn. A Nan hỏi ngài về người kế vị. Này A Nan, ta đã giảng đầy đủ giáo pháp. Hãy tự mình làm nơi y tựa cho chính mình dưới ánh đèn chánh pháp, đừng y tựa nơi nào. Vài ngày sau, Đức Phật đi về Câu Thi Na, nhập Niết Bàn. 100 năm sau, Vesali là chỗ kết tập kinh điển lần thứ hai. Giáo pháp từ đây làm đạo sư hướng dẫn tăng đoàn. Varanasi, Balanai, Benares. Trải 5.000 năm lịch sử, Varanasi phồn vinh cho tới ngày nay. Trong khi các thành phố cổ như Babylon, Ba Tư chỉ thọ 1.700 năm. Không ai giải thích được vì sao Varanasi trở thành kinh đô của thần Shiva. Sông Hằng ở đây rộng mênh mông, nước an tĩnh. Mặt trời như một quả cầu đỏ ối, dần dần vươn lên, treo giữa trời như chiếc lồng đèn vĩ đại. Vì không khí ban mai còn đẫm sương đêm, nên ta có thể nhìn thẳng thật lâu mà không chói mắt. Mặt trời ở đây to hơn bất cứ mặt trời ở nơi nào. Thì ra, mặt trời xuất hiện cũng tùy cảnh, tùy nơi và mỗi lúc mỗi khác. Hàng ngàn người tắm gội trong dòng sông. Họ lặng hụp, đứng yên, khẩn cầu, vái lạy. Trên bờ cũng những người là người, cúng dường, thiền định, bố thí, khất thực, thiêu xác, rải tro, bói toán, thắp đèn, thả hoa. Trên các bãi thiêu xác là những kẻ ra đi trong lửa đỏ bập bùng. Nhiều người già đến thành phố thiêng liêng này đợi chết. Vì chết ở đất thánh sẽ được sinh thiêng. Ngài Huyền Trang đã viết về các tu sĩ Ấn Độ giáo. Kẻ cạo đầu, kẻ búi tóc, một số lõa thể đi tự nhiên ở ngoài đường. Có kẻ thoa tro lên người hay tự chịu các nhục hình để mong tiêu tội. Không biết cơ mang nào là đền thờ thánh thần, mang dạng người dạng thú. Nhìn khuôn mặt những người ở đây, kể cả ăn xin và tàn tật, chỉ thấy một sự bình an, tâm trạng chấp nhận trả nghiệp. Hỡi trần gian hỗn loạn và điên dại này, ta vẫn cứ yêu thương mi. Lộc Uyển. Cách Varanasi không đầy 8 cây số, trên núi có một con đường đá. Nơi đây, con người có thể đánh đổi luân hồi sanh tử để lấy hạnh phúc thanh tịnh vô biên. Từ gốc Bồ Đề tới đây, Phật đi trong khoảng 14 ngày để giảng bài pháp đầu tiên năm 528 trước Tây lịch. Sau khi thành đạo, Đức Phật phân vân: pháp khó hiểu khó tin, chỉ người trí mới chấp nhận lãnh thọ, đâu phải với ai cũng nói được. Ngày nay ta có đạo Phật, phải biết công ơn ba vị. 1. Phạm Thiên đã có công thiết tha thỉnh cầu. 2. Ca Diếp đã triệu tập hội nghị kết tập. 3. A Nan nhiều trí nhớ đã đọc lại những gì từng nghe. Phật nói kinh chuyển pháp luân, nội dung chính là tứ đế, bốn sự thật. Nghe xong, Kiều Trần Như chứng ngay A-la-hán. Ngài là vị tỳ kheo đầu tiên trong nhân gian. Ngày nay, vườn Lộc Uyển là một công viên rất lớn, với một hàng rào bằng đá, được chăm sóc kỹ lưỡng. Tháp nổi bật nhất là Đa Mếch, cao 33 mét, được xây từ thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, trước cả thời vua A Dục. Lộc Uyển chính là nơi thành lập Tăng Đoàn. Vua A Dục đặt một trụ đá ghi tích với dòng chữ: phải kính trọng sự hòa hợp của Tăng Bảo. Tại đây, nơi Phật trú ngụ được xây một cái đền. Thế kỷ thứ 7, Huyền Trang có ghi đền cao 60 mét. Nhưng nay chỉ còn một nền đá vuông, mỗi chiều 13 mét. Khách hành hương rất ưa ngồi thiền định nơi đây. Kinh Vô Ngã Tướng dạy: này các tỳ kheo, tất cả hiện tại, quá khứ hay vị lai, nội tâm hay ngoại cảnh, xa gần, thô tế, sang hèn, đều không phải tôi, không phải của tôi. Quán xét sự thật như vậy là chánh kiến. Cái đặc sắc của nền triết học đạo Phật là vô ngã. Ngũ uẩn vận hành vô chủ theo nghiệp lực. Dùng trí có thể hiểu, nhưng không thể chứng ngộ, vì chính cái trí của ta nặng đầy ngã chấp. Đạt vô ngã là đạt niết bàn. Không có một cá nhân nào nhập niết bàn. Câu Thi Na. Cuối năm 484 trước Tây Lịch, Phật rời Vesali với một chủ ý rõ rệt: nhập niết bàn. Người thợ rèn Kunda được hân hạnh cúng dường bữa ăn cuối cùng. Rời nhà Kunda, tăng chúng thẳng đến câu Thi Na. Dưới tàn cây sa la, A Nan xếp một chỗ để Phật nằm nghỉ. Từ đây không bao giờ Ngài đứng dậy nữa. Chiều hôm ấy, Phật chỉ thị A Nan khỏi bận tâm đến việc mai táng, đã có nhân dân quanh vùng giúp đỡ. Đến lúc ấy, A Nan mới biết Phật sắp giả biệt đại chúng. Ông khóc lóc thảm thiết. Tối ấy, Sa Môn Subhadda, 80 tuổi, xin vào thỉnh pháp. A Nan từ chối. Phật nghe biết, ra lệnh cho vào. Sau thời pháp ngắn, Subhadda chứng A-la-hán. Ngày hôm sau, Phật hỏi đại chúng ai còn nghi ngờ điều gì trong đạo pháp. Nhưng ai nấy im lặng. Đêm đến, Phật nói câu cuối cùng: này các tỳ kheo, các pháp hữu vi vô thường, hãy tinh tấn. Đức Phật nhập định đến nửa đêm, bát đại niết bàn. Ngày nay nơi đây rất vắng vẻ. Một tinh xá bằng gạch, trong đó là tượng Như Lai niết bàn, đầu về phương Bắc, dài 6 mét, đắp y vàng, để lộ chân. Bên cạnh tinh xá là một ngọn tháp của vua A Dục, đã hư sụp nhưng cũng còn cao gần 200 bộ. Phía bắc cách khoảng 200 bước, có một ngọn tháp ghi chỗ làm lễ trà tỳ. Tinh xá đã được xây lại năm 1956. Đức Phật đã dùng chính thân mình để minh họa giáo pháp. Thân người là một chuỗi sanh già bệnh chết. Ngài là người thể hiện đầu tiên phương pháp giải thoát vòng luân hồi sanh tử. Và cụ thể nhất Bồ Tát Đạo, cứu cánh của Đại Thừa Phật Giáo. Bốn cặp cây sa la vươn tàn ra, hợp lại thành một vần mây, lá che phủ thân vàng kim. Lá sa la bỗng biến thành trắng xóa. Hoa trái nhánh vỏ khô dần nứt nẻ, gãy rụng rơi lả tả. Xá vệ. Kinh đô nước Kiều Tác La của vua Ba Tư Nặc. Vua Tịnh Phạn là chủ một tiểu quốc ở dưới quyền kiểm soát của đế quốc Kiều Tác La. Nghe nói con trai Tịnh Phạn thành Phật tới địa phận mình, Ba Tư Nặc tò mò tìm đến với sự dè dặt. Cụ Đàm còn trẻ, xuất gia chưa bao lâu, làm sao có thể giác ngộ hoàn toàn mà dám tự xưng là Phật? Thưa quốc vương, có bốn thứ ta không nên coi thường vì còn nhỏ: vương tử, rắn độc, đốm lửa và tỳ kheo. Ba Tư Nặc bằng tuổi Phật, thay vì tự thấy bị xúc phạm vì không được liệt vào bốn thứ, lại rất tán thán tài hùng biện hóm hỉnh của Phật. Luôn 18 mùa mưa, Phật ở kỳ viên của cấp Cô Độc, một thương nhân rất tôn trọng và hết lòng hộ trì Phật Pháp. 6 mùa mưa tiếp, Phật ở khu vườn của tín nữ Visakha cúng dường, cách đó khoảng 600 mét. Mặc dù dân nghèo lam lũ, mặc dù đạo Phật đã không còn ở Ấn Độ trải 10 thế kỷ, nhà nước nơi đây vẫn quan tâm chăm sóc khu vườn lịch sử này một cách xứng đáng. Đây có cây bồ đề tên A Nan, vì chính ngài A Nan đem một nhánh từ Bodh Gaya về và chính tay cấp Cô Độc trồng. Phật đã từng thiền định dưới gốc cây này một đêm. Dân chúng xá vệ ham cúng dường Phật, ngài A Nan bạch Phật: những ngày Phật vắng mặt thì làm thế nào? Bảo họ cúng dường cây bồ đề. Ngày nay Đức Phật đã vắng bóng ở thế gian, du khách tới đây đành cung kính cắm dưới gốc cây một nén hương cúng dường. Tại trụ xứ của Phật có nhiều công trình xây dựng nhưng đã đổ nát theo thời gian. Thế kỷ thứ 5, Pháp Hiển được thấy dấu tích một tháp gỗ 7 tầng đã bị cháy. 2 thế kỷ sau, Huyền Trang thấy một ngôi tháp gạch 2 tầng cũng đã đổ nát. Ngày nay chỉ còn một nền đá. Ngay chỗ này Phật nói Kinh Kim Cang, bài kệ cuối cùng kết rằng: tất cả pháp hữu vi như mộng, huyễn, bào, bọt nước, ảnh như sương mai, như tia chớp, hãy quán sát như vậy. Hạt cải cứu sống. 500 năm trước công nguyên, Đức Thích Ca du hành liên tục không mệt mỏi khắp xứ Ấn Độ, tìm gặp càng nhiều người càng tốt để giáo hóa. Một bà mẹ với đứa con đã chết trên tay, nước mắt như mưa: xin cứu con tôi. Phật Cù Đàm cho bà vào gặp ngay: hãy tìm một nhà nào chưa từng có ai chết, xin một hạt cải về đây, để xem ta có thể giúp cháu bé được không. Người đàn bà mừng rỡ đi suốt ngày, nhà này qua nhà khác mới biết mình không phải ngoại lệ, con mình không phải là kẻ duy nhất phải chết. Tại chỗ xảy ra sự tích này là ngôi đền, nay chỉ còn một nền đá. Biển giới thiệu ghi rõ: ở đây có một cầu thang đi lên tầng trên, chỗ bậc đạo sư phát tỏa hơi ấm bình an cho những ai đến với ngài. Người thiếu phụ mất con tên là Kisagumi, quê tại Xá Vệ, gia thế bần khổ. Sau bà xuất gia, chứng quả A-la-hán. Sao bậc toàn năng không dùng thần thông cứu đứa bé? Thật ra, sống chết là một chuyển tiếp. Chắc gì sống đã là may mà chết đã là khổ. Đức Phật không can thiệp vào đường đi của nghiệp lực. Ngài chỉ giảng về cơ cấu và tác động của nó. Nguồn gốc của tái sanh là tham sân si. Ai muốn giải thoát phải tinh tấn nghiên cứu cái vòng 12 nhân duyên bất tận. Việc này không ai có thể làm hộ cho ai. Đức Phật đã giáo hóa bà mẹ. Có lẽ thần thức đứa bé đồng thời cũng được giác tỉnh, nhưng ngài không cứu ai khỏi chết. Ngay tại Xá Vệ, Thứ Phi vua Ba Tư Nặc có con gái mới chết. Cô cứ đứng khóc tại nghĩa trang. Phật đi ngang hỏi, trong đây có 84.000 xác chết, xác nào thật là con cô? Nghe câu hỏi lạnh lùng, cô chợt tỉnh, xuất gia chứng quả A-la-hán. Cũng tại Xá Vệ, vào thế kỷ thứ 5, Pháp Hiển còn thấy ngôi tháp ghi chỗ quân vua Lưu Ly tàn sát cả dòng họ Thích Ca. Chính Đức Phật đã chứng kiến thảm họa mà không can thiệp. Tiếc thay cho những người lầm nghĩ, đạo Phật là chốn dung thân của những bi quan yếu đuối. Đâu có biết, tu sĩ Phật giáo là người tự làm chủ số phận mình, Phật và Bồ Tát chỉ hỗ trợ. Thật Phật tử phải tinh tấn chiến đấu những khuynh hướng xấu ác nằm trong tâm mình, là kẻ tự thắng chính mình.